Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. SPSS Survival Manual của Julie Palan là sách hướng dẫn thực hành về phân tích dữ liệu bằng IBM SPS thuộc dòng tài liệu phương pháp nghiên cứu và thống kê ứng dụng. Ấn bản thứ 7, xuất bản năm 2020, được cập nhật theo các thay đổi trong quy trình màn hình và kết quả đầu ra của IBM SPSS Statistics đến khoảng phiên bản 26. Mục đích của sách không chỉ là chỉ người, đọc, bấm những lệnh nào trong phần mềm. Palan đặt SPSS trong toàn bộ tiến trình nghiên cứu, từ hình thành câu hỏi, thiết kế nghiên cứu, chuẩn bị dữ liệu, chọn phép kiểm định, đến diễn giải và trình bày kết quả. Sách bao quát từ các kỹ thuật cơ bản đến những phân tích phức tạp hơn với hướng dẫn thao tác từng bước, ảnh chụp màn hình, ví dụ đầu ra và mẫu cách viết báo cáo. Vì vậy, đây là một cuốn cẩm nang thiên về sử dụng, đặc biệt phù hợp với sinh viên và nhà nghiên cứu trong tâm lý học, xã hội học, giáo dục, y tế, kinh doanh và các ngành thường làm việc với dữ liệu định lượng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, đặt câu hỏi nghiên cứu và thiết kế nghiên cứu trước khi mở SPSS, điểm quan trọng trong cách tiếp cận của Palan là phân tích thống kê không bắt đầu từ một trình đơn trong SPSS. Nó bắt đầu từ câu hỏi nghiên cứu, mục tiêu so sánh hay dự báo và kiểu dữ liệu mà nghiên cứu thu thập. Cuốn sách hướng người đọc suy nghĩ về mối liên hệ giữa thiết kế nghiên cứu với lựa chọn phương pháp phân tích, thay vì chọn một kiểm định chỉ vì nó quen thuộc hoặc phần mềm thực hiện được. Chẳng hạn, việc cần so sánh các nhóm, khảo sát quan hệ giữa biến số hay dự đoán một kết quả sẽ dẫn đến các hướng phân tích khác nhau. Tương tự, biến định tính, biến thứ bậc và biến liên tục không thể được xử lý như nhau mà không làm suy yếu ý nghĩa kết quả. Cách tổ chức này đặc biệt hữu ích cho người mới, vì nó biến một danh sách dài các kỹ thuật thống kê thành chuỗi quyết định có cơ sở. Người đọc được nhắc rằng kết quả đầu ra đẹp không thể sửa một câu hỏi mơ hồ, một thiết kế thiếu phù hợp hay dữ liệu được mã hóa kém. Nhờ gắn thao tác SPSS với logic nghiên cứu, sách góp phần ngăn tình trạng làm phân tích theo kiểu thử nhiều phép kiểm định rồi chỉ giữ lại kết quả có vẻ thuận lợi. Đây là nền tảng giúp việc sử dụng phần mềm trở thành một phần của lập luận khoa học chứ không phải hoạt động kỹ thuật tách rời. Thứ hai, chuẩn bị, mã hóa và sàng lọc dữ liệu để tránh sai lệch trước phân tích. Một đóng góp thực dụng của SPSS Survival Manual là nhấn mạnh công việc chuẩn bị dữ liệu, vốn thường bị xem nhẹ khi người học muốn đi ngay đến các phép kiểm định. Palan hướng dẫn người đọc tổ chức tệp dữ liệu, xác định tên biến, nhãn giá trị và cách mã hóa sao cho dữ liệu vừa dễ nhập, vừa có thể đọc lại và kiểm tra về sau. Những quyết định tự tưởng nhỏ này ảnh hưởng trực tiếp đến việc phần mềm hiểu biến như thế nào, cũng như khả năng diễn giải bảng kết quả mà không nhầm lẫn. Sách cũng đặt trọng tâm vào việc kiểm tra lỗi nhập liệu, giá trị thiếu, giá trị bất thường và dạng phân phối của dữ liệu. Đây không phải là thủ tục hình thức. Một giá trị cực đoan có thể làm thay đổi trung bình và độ lệch chuẩn. Dữ liệu thiếu có thể làm giảm số quan sát thực tế của một phép phân tích. Còn việc dùng sai mã có thể đảo ngược ý nghĩa một biến khảo sát. Khi phát hiện vấn đề, người nghiên cứu cần hiểu bản chất của nó trước khi quyết định giữ lại, sửa, loại trừ hay áp dụng một phương án xử lý thích hợp. Cuốn sách vì thế không cổ vũ việc làm sạch dữ liệu bằng các thao tác máy móc. Nó giúp người đọc thấy rằng chất lượng phân tích phụ thuộc đáng kể vào tính nhất quán giữa bảng hỏi, quy ước mã hóa, tệp dữ liệu và các kiểm tra ban đầu. Thứ ba, chọn phép kiểm định theo loại biến, mục tiêu phân tích và các giả định thống kê, sách nổi bật ở vai trò như một bản đồ chọn kỹ thuật phân tích cho người dùng SPSS. Thay vì trình bày thống kê như các chương tách biệt hoàn toàn, Palan liên kết từng phương pháp với dạng câu hỏi mà nó có thể trả lời. Các phân tích mô tả giúp phác họa đặc điểm mẫu và phân phối biến. Những kỹ thuật so sánh nhóm được dùng khi trọng tâm là khác biệt giữa các điều kiện hoặc nhóm đối tượng, tương quan và hồi quy phục vụ việc xem xét mức độ liên hệ hay khả năng dự báo. Sách cũng đi đến các phương pháp nâng cao hơn, phù hợp khi cấu trúc câu hỏi và dữ liệu đòi hỏi nhiều biến hoặc nhiều nhóm được xem xét đồng thời. Tuy nhiên, phần thiết yếu không nằm ở việc có bao nhiêu kỹ thuật được liệt kê mà là ở các điều kiện để dùng chúng một cách hợp lệ. Người đọc được hướng dẫn chú ý tới cấp độ đo lường, tính độc lập của quan sát, dạng phân phối, tính tuyến tính, phương sai và các giả định liên quan khác tùy từng phân tích. Điều này giúp tránh lỗi phổ biến là xem tên kiểm định như một công thức cố định. Khi giả định không được kiểm tra, một giá trị xác suất có thể trông chính xác nhưng lại không đáng tin về mặt suy luận. Cách giải thích theo từng bước làm cho phần mềm trở nên dễ tiếp cận, đồng thời vẫn duy trì nguyên tắc rằng lựa chọn kỹ thuật phải được biện minh bằng thiết kế và dữ liệu. không chỉ bằng sự tiện lợi của giao diện. Thứ tư, đọc đầu ra SPSS như bằng chứng, không chỉ tìm một giá trị P, nhiều người dùng phần mềm có thể chạy được phân tích nhưng gặp khó ở giai đoạn đọc các bảng kết quả. Palan giải quyết khoảng cách này bằng cách kết hợp hướng dẫn thao tác với diễn giải đầu ra. Sách giúp người đọc nhận diện các thành phần thường xuất hiện trong kết quả SPSS như thống kê mô tả, chỉ số kiểm định, bậc tự do, mức ý nghĩa và những đại lượng cần thiết để đánh giá mô hình hoặc mối quan hệ đang xét. Giá trị P có vai trò quan trọng trong việc đánh giá bằng chứng thống kê, nhưng cuốn sách không biến nó thành câu trả lời duy nhất. Để diễn giải có trách nhiệm, người nghiên cứu còn cần xét chiều hướng kết quả, độ lớn khác biệt hoặc mối liên hệ, tính phù hợp của giả định và ý nghĩa thực tế trong bối cảnh câu hỏi nghiên cứu. Một khác biệt có ý nghĩa thống kê chưa tự động là khác biệt quan trọng về chuyên môn, nhất là khi cỡ mẫu lớn. Ngược lại, kết quả không đạt ngưỡng ý nghĩa không đồng nghĩa với việc chứng minh hoàn toàn rằng không có hiệu ứng. Cách hướng dẫn của sách đặc biệt phù hợp với các bài tập và luận văn, nơi người học thường bị cuốn vào việc sao chép số liệu từ output mà chưa hình thành lập luận. Bằng việc đi từ bảng SPSS đến câu diễn giải, Palan khuyến khích người đọc coi kết quả là bằng chứng có điều kiện, cần được đặt trong giới hạn dữ liệu và thiết kế nghiên cứu. Cuối cùng, biến kết quả phân tích thành báo cáo nghiên cứu rõ ràng và có thể kiểm tra. SPSS Survival Manual không dừng ở câu hỏi làm thế nào để tạo ra kết quả. Nó cũng quan tâm đến cách chuyển các kết quả đó thành một báo cáo mà giảng viên, đồng nghiệp hoặc người đọc chuyên môn có thể hiểu và đánh giá. Với mỗi kỹ thuật, sách đưa ra định hướng về việc trình bày phát hiện, giúp người dùng chọn những số liệu cần báo cáo thay vì chép nguyên bảng đầu ra dài và khó đọc của SPSS. Đây là một kỹ năng riêng bởi output của phần mềm được thiết kế để cung cấp nhiều thông tin kỹ thuật, còn báo cáo nghiên cứu cần chọn lọc thông tin liên quan trực tiếp đến câu hỏi, phương pháp và kết luận. Một phần trình bày tốt thường cần nêu rõ phân tích đã dùng, các chỉ số chủ yếu, kết quả theo ngôn ngữ dễ hiểu, rồi liên hệ trở lại với giả thuyết hoặc vấn đề nghiên cứu. Nó cũng cần tránh các khẳng định vượt quá phạm vi dữ liệu, tương quan không tự nó chứng minh quan hệ nhân quả và kết quả từ một mẫu cụ thể không đương nhiên đại diện cho mọi quần thể. Các ví dụ viết báo cáo và tài nguyên hỗ trợ đi kèm sách khiến nội dung này có giá trị thực hành cao. Người đọc không chỉ có một quy trình để hoàn thành bài phân tích, mà còn có khuôn khổ để công bố kết quả minh bạch, cho thấy điều gì đã được kiểm tra và điều gì chưa thể kết luận. Điều đó làm tăng khả năng kiểm chứng và độ tin cậy của công việc nghiên cứu. Kết luận, cuốn sách phù hợp trước hết với sinh viên đang làm bài tập phương pháp nghiên cứu, khóa luận, luận văn hoặc dự án có dữ liệu định lượng và được yêu cầu dùng IBM SPSS. Nó cũng hữu ích cho nghiên cứu viên mới vào nghề, giảng viên và người làm trong tâm lý học, giáo dục, y tế. Khoa học xã hội hay kinh doanh cần một tài liệu tham chiếu khi gặp các quyết định phân tích quen thuộc. Người đọc có kinh nghiệm vẫn có thể dùng sách như một công cụ kiểm tra quy trình, đặc biệt ở các bước xem xét giả định, diễn giải output và viết kết quả. Lợi ích thực tế lớn nhất là cuốn sách nối liền ba việc thường bị học tách rời, gồm hiểu câu hỏi nghiên cứu, thực hiện lệnh trong phần mềm và giải thích kết quả. Nhiều tài liệu SPSS chỉ liệt kê thao tác giao diện, còn sách lý thuyết thống kê đôi khi đòi hỏi nền tảng toán học cao trước khi chỉ ra cách áp dụng. Palan đứng ở khoảng giữa hữu ích này. Sách không thay thế giáo trình thống kê chuyên sâu, cũng không nhằm bao quát mọi kỹ thuật mới hoặc rất chuyên biệt. Thay vào đó, nó cung cấp một đường đi có cấu trúc cho các phân tích phổ biến, nhấn mạnh cách chọn đúng, kiểm tra cẩn thận và báo cáo rõ ràng. Điểm khác biệt của SPSS Survival Manual là định hướng theo toàn bộ tiến trình nghiên cứu cùng ảnh chụp màn hình, ví dụ output, chỉ dẫn từng bước và hỗ trợ bằng dữ liệu mẫu cùng hướng dẫn viết báo cáo. Nhờ vậy, nó không chỉ giúp người đọc hoàn thành một lệnh SPS, mà giúp họ tạo ra một phân tích có lý do và có thể giải trình. Nếu bạn muốn ủng hộ Palan, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!